Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 12 năm 1979, ông Tám Kinh Mến. Từ lâu con vẫn muốn viết thư cho ông Tám nhưng chưa dám vì sợ rằng sẽ tới tay ông Tám không được vì có rất nhiều bạn đạo khác. Cho đến nay mới dám mạnh tay viết thư cho thầy. Tình cờ biết pháp lý vô vi quá trễ năm 1978 nên không được sự đích thân chỉ dạy của ông Tám. Mấy lần có lên thiền đường chú Hồ Văn Em có gặp ông Tám nhưng vẫn e ngại chưa dám hỏi. Cho đến ngày ông Tám đi con mới thật sự hối tiếc. Lúc đó con bắt đầu thực hành theo pháp được cỡ vài tháng. Tuy trong lúc thiền không có thấy chi nhưng kết quả về sức khỏe con thấy rất khả quan, trông thấy tuy thức giấc khuya cho đến giờ công phu. Sau khi công phu xong con vẫn còn bị thức thèm một thời gian, thức thêm một thời gian nữa mà sức khỏe con vẫn như thường, nhưng có nhiều hướng tốt hơn về cá tính. Tính tình cũng bắt đầu có vài cái hình như muốn thay đổi, sau đó con bỏ một thời gian và năm 1978 bắt đầu làm lại. Con nhận thấy vừa công phu được khá có chiều hướng đi lên là bị bệnh nên việc công phu bị trở ngại. Đến nay tuy công phu chưa được đều nhưng con nhận thấy có vài điểm nó hình như bắt đầu muốn thay đổi và thấy màu mè vân vân. Đến nay con mới nhận thấy vài việc ông Tám nói ra là đúng và muốn tìm hiểu thêm thì đã quá trễ. Ông Tám đã đi, có một số bạn đạo tu trước được ông Tám chỉ nơi đã có thấy tiến triển phát triển về tâm linh rất cao. Nơi con viết thư này cho ông Tám đặng thấu rõ hơn về pháp lý này. Do chính thầy nói lại, nếu có điều gì sơ suất mong thầy bỏ lỗi qua cho. Về câu nguyện hồng danh cha và lục tự Di Đà, con có thể nguyện hoặc niệm hồng danh cha thế cho lục tự Di Đà được không? Về pháp luân thường chuyển, trong lúc công phu con đã có đi hỏi cách thở ở thiền đường và một số bạn khác. Con nhận thấy như thế này không biết đúng không, mong ông Tám chỉ lại. Khi thở hơi thở đầu tiên thì thở đều cho bụng dưới được co giãn nên không cần thở dài, qua đến các hơi thở sau thì lần lần được dài ra. Và trong lúc thở khi hít vào thì đến một lúc sau là bụng căng lên không còn phình bụng ra được nữa, nhưng lúc đó thì vẫn còn có một tí hơi thở vẫn còn len lỏi vào mũi được. Trong lúc đó thì ta lần lần bị ngọt vì hết hơi, tuy có hơi vẫn còn vô được và ta tiếp tục hít vào cho đến hết hơi bực tức và lúc đó bắt đầu thở ra chậm chạp. Con nhận thấy lúc đó hít vào rất lâu và hơi thở ra rất ngắn và lúc thở thì chỉ có thể đến 3 hoặc 4 hơi thở là mệt lắm rồi. Còn các hơi sâu thì rất ngắn. Chỗ này mong ông Tám coi đúng chăng. Cho đến nay trong lúc công phu con vẫn thấy thường là vàng, xanh, lá cây và màu đỏ. Thỉnh thoảng có thêm màu trắng vặt vài đốm trắng nhưng không sáng lắm. Vừa thôi. Đôi khi có thêm màu xanh dương tím ngay trước mặt mình. Có đôi khi con thấy có một con mắt nằm ngang giữa đôi chân mày. Khi con mắt này chạy vòng vòng vây hiện tượng ấy, thấy màn trên đây có phải là điểm ngũ tạng chân? Tại sao con thấy được? Có phải do thực dùng công phu đúng mà thấy, hay do sự hỗ trợ của bên trên hoặc của ông Tám Và con mắt đó là hiện tượng gì? Đến nay thì con hết thấy con mắt đó rồi. Có một đêm thường xăm nằm ngủ, chợt thấy ông Tám đến dạy đạo, nhưng con không nghe rõ và thấy đằng sau lưng ông Tám có một vòng tròn sáng màu vàng rất sáng. Đây có phải là đặc ân của ông Tám cho con thấy chăng? Thưa ông Tám, vấn đề chơi mặn thì như thế nào? Phải ăn chay chăng? Sau đây là phần câu hỏi linh tinh. Con nhận thấy phần công phu đêm của con rất không đều, bữa làm bữa không. Có phải do thiếu cương quyết hay không, hay do tiền căn của mình không tu, do đó qua kiếp này mình phải lận đận? Công nhận có vài bạn khi mới bắt đầu thực hành pháp lý vô vi thì làm rất đều, đúng giờ và cho đến nay cũng vậy. Như vậy điều này con có hơi thắc mắc. Nghe nói ông Tám có thể biết được các chuyện quá khứ vị lai, nay con muốn xin ông Tám có thể cho con biết tiền kiếp của con là gì được chăng? Thưa ông Tám, thì con nhận thấy khi con có tiến triển về công phu thì tự nhiên bị bệnh, phải vào nhà thương, và như vậy phải lâu lắm con mới công phu trở về mức đó được. Còn vì chưa tiếp xúc bên ngoài, con lại nhận thấy pháp lý này thực giúp ích cho mình một vài điểm. Đôi khi con lại nhận thấy chán nản vì lúc này tinh thần của con không còn được vững vàng như lúc trước. Mong ông Tám có thể cho con biết vì sao chăng? Vì con nhận thấy nếu không biết rõ ràng chuyện đời đến tấp nập, ta có thể ngã luôn nếu không vững tinh thần, nhất là chỉ sắc. Lúc này vài bạn tu cao đã đi mà con thì chỉ quen biết có giới hạn. Mong thầy phúc đáp đặng con mừng. Con luôn kính chúc ông Tám tiến khủng khiếp trên bước đạo để dẫn dắt cho lớp người theo sau ông Tám. Đệ tử Hà Di Chú, con mong muốn ông Tám viết thơ bằng văn sư cho con đọc dễ hiểu ý thầy. Nhiều lúc con thấy mình đi ba ra xa ngã và yếu đuối, con lại có tiến lên cứ thế bước. Đường đạo của con trời sụp không chắc chắn, mong thầy chỉ điểm sáng đặng con vẹt sương mù. Có hàng ngày hàng trăm thư thầy, cuối thư đến nay đã sắp hết năm cũ, năm mới sắp đến, con kính chúc thầy và gia quyến tiến nhanh như trên đường đạo pháp để dìu dắt dẫn tiến những chúng sanh sau này. Môi An ngày 15 tháng 5 năm 1980 hào con. Ông Tám đã nhận được thơ con đề ngày 15 tháng 12 năm 1979 từ Manila chuyển đến. Được biết con vẫn kiên trì hành thiện. Ở đời này không có gì là trễ hay là sớm cả. Chỉ có ý chí thì mọi việc sẽ được toại nguyện. Bệnh là nghiệp của người tu. Có nghiệp thân mà kiên trì hành thiện để tự giải quyết thì mới thấy rõ sự màu nhiệm của đạo pháp. Bệnh do tánh sanh, sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục thể hiện cho bản tánh. Nếu chúng ta là người tu thì phải tự xây dựng bản tánh để nên quảng đại phù hợp với tính chất của Thượng Đế thì mọi sự sẽ được ổn định và chẳng còn lo âu sợ sệt nữa. Thời tiết có tứ quý nắng mưa lạnh ấm để xây dựng chân tánh của vạn linh tại thế. Con người còn mang bệnh là tại sao? Thưa, tại vì chưa hòa hợp với tánh trời, vì ham sống sợ chết tạo khổ chính mình mà không hay. Người tu về pháp lý vô vi thì phải ý thức rõ nó là phương pháp hòa hợp và xây dựng sức khỏe từ tâm lẫn thân, chứ không phải ỷ lại nhờ sự phù hộ. Nhưng nó sẽ tiến đến bên trên để mãn nguyện những sự mong ước của hành giả, luôn luôn hợp thờ và văn minh ở bất cứ hoàn cảnh nào. Tại sao phải hít hơi vào đầy rốn, đầy ngực và tung lên bộ đầu? Là đem thanh khí chuyển hóa của cả càn khôn vũ trụ hỗ trợ và khai thông ngũ tạng hòa hợp với đại tự nhiên thì con người sẽ được ổn định và sáng suốt. con niệm danh cha thì phải rõ ý nghĩa của những chữ ấy. Niệm Phật cũng vậy, niệm thường, niệm vô việc niệm. Khi đến chỗ sáng suốt thì không niệm cũng như niệm, lúc ấy mới sáng suốt. Chứ không phải để xô đuổi tà ma quỷ quái, nhưng niệm để khai thông và hòa hợp với tất cả. Lúc thiền được thấy màu sắc, đó là tâm được định một phần, không cần phải tán thưởng màu sắc, nhưng cần nhất là sức khỏe. Hành đúng thì đương nhiên sẽ có sức khỏe dồi dào, hành sai thì bệnh hoạn hoài hoài không ngưng, phải nhờ bạn đạo kiểm soát lại. Con nên xây dựng ý chí kiên quyết thì mọi việc sẽ thành công. Ông trời chưa sập thì mọi việc cũng còn tồn tại chứ không mất đâu. Con vui tiếng không tạm.